cho tất cả các bạn. Chứ chúng ta đã biết thần học luân lý thì tìm hiểu hành vi của con người ta, tìm kiếm câu trả lời cho những chất vấn tại sao tôi phải làm cái này, tại sao tôi không được làm cái kia, để tìm cho mình một cái câu trả lời thì trước hết chúng ta cần phải hỏi rằng con người là ai. Câu hỏi này rất quan trọng, bởi vì phải trả lời được con người là gì thì mới có thể trả lời được rằng tại sao con người phải làm cái này và không làm được cái kia. Con người là gì? Kinh Thánh cho chúng ta một câu trả lời để cho chúng ta biết chúng ta là ai. Và vì thế bài đề tài mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đó là con người, một thụ tạo nghèo tự thân và phụ thuộc. Khi suy tư về chính mình, chúng ta thấy đọc trong Thánh Vịnh, con người là chi mà Chúa phải bận tâm. Con người có thật là một tuyệt tác kỳ diệu của Thiên Chúa hay không? Sát sáng thế cho chúng ta những ý tưởng để trả lời câu hỏi con người là chi. Trước hết, như chúng ta đã biết, con người là thụ tạo của Thiên Chúa. Với khẳng định này, chúng ta thấy loài người hiện hữu không phải do ngẫu nhiên, cũng không phải do ý con người muốn, nhưng vì Thiên Chúa đã muốn và gọi họ đến trong hiện hữu này. Như thế, ý nghĩa hiện hữu của con người không hề tại ở nơi con người, mà là ở nơi Thiên Chúa. Và chính hiện hữu của con người tuyệt đối phụ thuộc vào Thiên Chúa trên bình diện hữu thể. Nghĩa là nếu không có Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không ban hiện hữu cho con người, thì con người không là chi cả. Con người vẫn chỉ là hư vô. Sách Sáng Thế mô tả Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Với những hình ảnh sống động như thế, tác giả đã hệ thống hóa và biểu tượng hóa mối tương quan nội tại hòa quyện vào nhau của hai chiều kích nơi con người, chiều kích thể lý và tinh thần, ngoại tại và nội tại. Sự kỳ diệu của con người chính là sự nối kết bất khả phân ly giữa vật chất và tinh thần, giữa xác phàm và thần khí, giữa phàm trần và thiên giới. Với hình ảnh Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, Kinh Thánh muốn nói con người là một phần của thế giới thụ tạo. Đây chính là nguyên nhân của tính hữu hạn, không bền vững của con người. Một thụ tạo mỏng giòn, hữu hạn và khả tử. Với hình ảnh Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi của con người, Kinh Thánh muốn nói con người được nhận một phẩm chất tinh thần đặc biệt của Thiên Chúa. Phẩm chất đó làm cho con người có khả năng thực hiện những hành vi cao cả như biết mình, biện phân tốt xấu, đúng sai, tự do chọn lựa, kết tình bằng hữu với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế nói về con người không chỉ như thụ tạo của Thiên Chúa, hiện hữu phụ thuộc Thiên Chúa, mà còn nói về con người với những sắc thái đặc biệt khác. Chẳng hạn như quản gia của Thiên Chúa, bá chủ muôn loài, trợ tá đối với tha nhân, hình ảnh của Thiên Chúa. Những sắc thái đặc biệt này tạo nên ý nghĩa chính yếu của hiện hữu con người. Chúng ta lần lượt đi tìm hiểu những khía cạnh này. Con người đối với thế giới tự nhiên. Sắc sáng thế mặc khải, Thiên Chúa trao cho con người quyền bá chủ muôn loài. Hiểu thế nào về quyền bá chủ này? Sắc sáng thế chương 1 từ câu 26 đến câu 28 đã nối kết quyền bá chủ của con người với đặc tính con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Điều tác giả muốn nói ở đây là con người không thay thế mà chỉ là đại diện của Thiên Chúa quản lý muôn loài. Như thế, khi đối xử với thế giới thụ tạo, con người phải hành xử như Thiên Chúa. Thiên Chúa hành xử thế nào đối với thế giới thụ tạo? Kinh Thánh nói, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vì yêu mến. Con người nhận quyền bá chủ muôn loài từ Thiên Chúa như một ơn gọi, một trách nhiệm. Thế nên, họ sẽ được Thiên Chúa chúc phúc khi chu toàn. Và ngược lại, chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về những gì mình đã bạc đãi và làm tổn hại thế giới tự nhiên này. Khi nói Thiên Chúa trao quyền bá chủ muôn loài cho con người, Kinh Thánh muốn khẳng định phẩm giá cao trọng của con người trên mặt đất này. Tuy là một phần của thế giới vật chất, nhưng con người không cùng một mức độ giá trị với nó. Thế giới tự nhiên không có ý nghĩa tự thân và cứu cánh tự thân. Chúng chỉ nhận được ý nghĩa của mình như Thiên Chúa đã thiết định khi phục vụ con người mà thôi. Loài người hưởng dùng thế giới tự nhiên không chỉ để duy trì sự sống thể lý, mà còn để thực hiện cuộc hiện hữu của mình như một con người. Chính vì điều này mà Thiên Chúa đã trao cho con người quyền bá chủ muôn loài trên mặt đất. Thế giới tự nhiên không được nhận bất cứ một vị trí danh dự nào. Nó tồn tại trong một trạng thái rất nguyên sơ. Để trở thành một nơi ở xứng đáng cho mình thì con người cần phải can thiệp vào đó, kiến tạo thay đổi thế giới như mình cho là tốt đẹp. Và vì thế, sự can thiệp của con người đối với thế giới tự nhiên là điều Thiên Chúa muốn khi trao cho họ quyền bá chủ muôn loài. Chúng ta tìm hiểu nét thứ hai, con người đối với tha nhân. Sắc sáng thế mặc khải, sắc thái thứ hai của bản tính con người, đó là tương quan với tha nhân. Kinh Thánh viết, con người ở một mình thì không tốt. Như thế, con người tự bản tính là một hữu thể, có tính xã hội, không chỉ theo khía cạnh thể lý, sinh lý, mà còn theo khía cạnh ngôi vị, đối thoại. Bản tính xã hội của con người được thể hiện ở mức độ căn bản nhất là lời mời gọi con người kết hợp thành một đôi nam nữ, bổ túc và hỗ trợ cho nhau. Tính tương quan được biểu lộ trước hết ở nhu cầu con người cần một trợ tá tương xứng. Tính từ tương xứng ở đây diễn tả một tình trạng song đối và hòa hợp giữa người nam và người nữ. Theo đó, tương quan bổ túc hỗ trợ của đôi nam nữ này không dừng lại ở mức độ trợ giúp. Nếu chỉ đơn thuần là trợ giúp thì có lẽ các loài động vật khác cũng có thể giúp con người chúng ta, đúng không ạ? Loài trâu, loài bò vẫn giúp con người chúng ta cày cấy. Cái tương quan trợ giúp ở đây không dừng lại ở mức độ trợ giúp về mặt thể lý, mà nó còn diễn tả một điều gì đó cao hơn nữa kìa. Điều gì vậy? Thưa, đó là nhu cầu gặp gỡ, đối thoại với tha nhân. Tựa như một chiếc gương, ta nhận ra mình có một cái tôi khác hiện hữu tương tự như mình. Và nhờ cái tôi khác này, ta đồng thời nhận ra rằng ta hiện hữu. Và cũng nhận ra rằng cả hai đều giới hạn và không tự đủ cho mình. Cả hai cần một cái tôi khác để hoàn thiện. Điều này được Kinh Thánh diễn tả cô đọng trong câu Bởi thế người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Từ những tương quan nam nữ trở thành một xương một thịt như thế, con người gầy dựng nên những gia đình mới, rồi hình thành một cộng đồng xã hội. Chúng ta tìm hiểu một sắc thái thứ ba của bản tính con người chúng ta. Con người đối với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế mặc khải một sắc thái quan trọng nhất của con người, đó là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Khái niệm hình ảnh Thiên Chúa diễn tả trọn vẹn hữu thể con người. Có nghĩa là sao? Chúng ta biết giữa hai thực tại hình ảnh và bản gốc chắc chắn có những nét tương tự nhau. Vậy khi nói con người là hình ảnh của Thiên Chúa thì Kinh Thánh mặc khải con người có những nét tương tự một cách tự nhiên với Thiên Chúa. Và nhờ sự tương đồng này mà con người có thể hiểu biết, yêu mến, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Hay tắt lại một câu, con người có khả năng tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Theo văn hóa Trung Đông cổ đại thì chỉ hoàng đế mới được quyền xưng mình là hình ảnh của thần minh mà thôi. Ấy vậy mà Kinh Thánh đã quy gắn hình ảnh của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Điều đó muốn nói con người có một tương quan đặc biệt với Thiên Chúa và được nhận một phẩm giá cao trọng, có một giá trị khôn lường. Vì thế phẩm giá của con người không hề tại ở những gì con người ta có hoặc là con người ta làm, mà hiện tại ở một điều duy nhất là con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Kinh Thánh còn nối kết hình ảnh Thiên Chúa nơi con người với một hồng ân đặc biệt khác, đó là sự bất tử. Sách Côn Ngoan viết, quả thế Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường sinh bất tử. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Thiên Chúa là hình mẫu của con người, nên nhịp sống của Thiên Chúa cũng là mẫu mực cho nhịp sống của con người. Trong 6 ngày, con người làm việc xây dựng cuộc đời của mình và thế giới, rồi hướng đến ngày thứ 7 được gọi là ngày của Thiên Chúa, ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công trình sáng tạo. Đó là ngày được Thiên Chúa thánh hóa, chúc phúc cho tất cả muôn loài, hay còn được diễn tả là ngày vĩnh cửu trong thế giới của con người. Tất cả những gì con người ta thực hiện được trong 6 ngày quy hướng đến sự vĩnh cửu của ngày thứ 7. Tóm lại, sách Sáng Thế mặc khải cho chúng ta căn tính và ý nghĩa đích thực của hiện hữu con người như sau. Con người là một hữu thể mở ra hướng về Thiên Chúa, tha nhân và thế giới để thành toàn hiện hữu của mình, để tìm thấy ý nghĩa hiện hữu của mình. Điều đó còn biểu lộ một chân lý khác nữa. Con người là một hữu thể nghèo tự thân, không tự đủ cho chính mình. Cái nghèo tự thân của con người chỉ được lấp đầy khi nó sống hiệp thông với tha nhân, nhất là với Thiên Chúa, đứng duy nhất có thể lấp đầy mọi khát vọng thâm sâu nhất của con người. Căn tính và cứu cánh của hiện hữu con người đã được ghi khắc nơi chính bản tính của họ, nhưng cũng được xây dựng và hiện thực hóa trong lịch sử. Thế nên khi nhận lấy hiện hữu từ Thiên Chúa, con người nhận lấy một ơn gọi, một nhiệm vụ cao cả là thành toàn chính mình trong thời gian. Khi nói căn tính và ý nghĩa hiện hữu của con người được đặt trong tương quan với Thiên Chúa, thì điều đó có nghĩa là đời sống luân lý của con người không có nền tảng tự thân, bởi vì con người không thể tự cho mình một lý trí, không thể tự cho mình một ý nghĩa hiện hữu. Con người đã nhận lấy hiện hữu của mình từ nơi Thiên Chúa, và như thế con người cũng đón nhận ý nghĩa hiện hữu ấy từ trong kế hoạch của Thiên Chúa. Như đã nói, nền tảng cho đời sống luân lý của con người không ở ngoại tại nhưng rất nội tại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đã ghi khắc những đòi hỏi luân lý nơi chính hữu thể, nơi bản tính của con người. Và khi sống theo những đòi hỏi như thế, con người thành toàn chính mình. Vậy, kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người không đe dọa, không ngăn cản ước muốn làm người của con người, không đe dọa, không cản trở cái ước muốn thần nhân của con người. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để con người thực hiện được ước muốn nền tảng sâu xa của mình. Theo đó, không có bất cứ một mâu thuẫn nào giữa thần học và nhân học, giữa ý muốn của Thiên Chúa và sự trung thành của con người với chính mình. Luật luân lý đặt nền tảng và xuất phát từ chính con người là và từ cái mà họ có thể đạt tới như họ muốn là. Nhưng tất cả điều đó trên hết phụ thuộc vào ý muốn và hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người. Chúng ta tạm kết bài này ở đây.